trắng muốt, thơm ngào ngạt, cao vòng lên, mảnh rẻ kiêu kỳ. Cô Hồng Nhung đỏm dáng một cách kín đáo, áo của cô đỏ thẫm óng ánh những giọt sương. Tuy ở cùng nhiều với chị em nhà Hoa, nhưng ít khi cô Hồng Nhung trò chuyện với ai. Các cô thực sự sặc sỡ, mặt vô duyên, áo các cô nhiều màu, miệng các cô lúc nào cũng nói cười toe toét. Trong vườn, muôn loài hoa đua nở, nhưng ít ai nhắc đến hoa dâm bụt. Dâm bụt quanh năm đứng ở bờ ao. Các cô biết mình là con nhà nghèo nên chỉ quây quần với nhau, không dám chơi với các chị em nhà hoa khác. Nhụy của các cô dài và cong xuống như cái cần câu nhỏ xíu. Thỉnh thoảng các cô lại đung đưa màu đỏ của mình, đùa mấy chú ếch nhái tham ăn. Mấy chú ếch nhái khờ khạo nhảy tót lên, đớp một cái vào cánh hoa đỏ rực kia rồi lại rơi lõm lõm xuống nước. Các chú nhai rồi thả ra, cằn nhằn, nhạt, 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 nhạt. Tiếng ấy lan ra mãi, vang lên khắp mặt ao bờ rậu. Hôm sau vẫn có những chú ếch nhái khác lại mắc mưu đùa của các cô hoa dâm bụt, cầm trứng xì xào với nhau từ xa. Xem kìa, bọn chúng không dám đứng cùng với chúng mình, phải ra bờ ao hàng rậu. Đã gọi là hoa mà lại chẳng thơm, chẳng ai thèm cắm lên bình, không ai thèm chăm bón, chả ai thèm hái tặng nhau. Hoa gì mà chẳng hoa nào thèm chơi với, phải chơi cùng ếch nhái. Một hôm, bọn hoa cầm trứng mách với chị chủ vườn. Chị ơi, chị xem, bọn hoa dâm bụt vô tích sự thế, chị để chúng làm gì cho phí đất. Bọn chúng em còn nở cho chị cắm vào bình, cho vườn chị đẹp, bọn chúng em tặng chị hương thơm. Các cô hoa huệ nói thêm, nhất là ban đêm, chúng em làm ngào ngạt cả giấc ngủ của chị. Bọn chúng em làm cho chị thơm từ khẩu mía chị ăn đến sợi tóc trên đầu chị. Các cô hoa bưởi cũng nói chen vào. Còn những cô Hồng Nhung thì chỉ nghiêng cánh nhìn chị chủ nhà mỉm cười kín đáo. Các cô biết rõ rằng nếu không có các cô, vườn hoa này bớt giá trị đi nhiều. Chị chủ vườn nghe, ngẫm nghĩ thấy các cô hoa nói cũng có lý. Các loài hoa mỗi người một vẻ, kẻ đẹp người thơm, còn hoa dâm bụt chả được tích sự gì mà lại cứ nở hoa lan tràn khắp triền ao bờ rộng. Nó nở nhiều đến nỗi người ta không còn nhớ đến chúng nữa, coi chúng như nắng, như mưa, như đất, như vô vàn hòn sỏi dưới chân. Lúc nào, chỗ nào cũng sẵn có. Rồi chị chủ nhà lấy dao đạn tất cả các dạng dâm bụt đi, các cành to phơi củi, lá ủ làm phân bón. Từ đó, bờ ao xung quanh vắng bặt màu dâm bụt. Các cô bướm màu thưa qua lại. Các chú ếch nhái không còn ai đùa với mình, bớt nhảy tòm tõm xuống ao, nhưng các chú vẫn cứ kêu nhạt, 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 nhạt. Các chú nhớ hoài những dạng hoa dâm bụt đỏ, chỉ có mụ gió là tự do hoành hành, không ai ngăn cản bước đi của mụ nữa. Tính mụ gió hay đùa nhả, lại độc ác, suốt ngày đêm mụ thổi phu phu, xõa tóc cười, rú, lấy hết bông hoa này đến bông hoa khác, làm các cô run sợ mệt nhoài. Đôi khi các cô van lại mụ, mụ cũng không tha. Một hôm trời bão, hàng trăm mụ gió rủ nhau ao ả sổ vào vườn hoa. Bây giờ các mụ không còn trêu tức nữa, mà là cáu giận thực sự. Không biết giận từ đâu, các mụ về đổ lên đầu tất cả các cô hoa yếu đuối. Cô Hồng Nhung bị rách tả tơi cả cái áo đẹp, cô hoa huệ kiêu kỳ bị sái cả cổ, nhiều cô cầm trướng còn bị dập cả mồm miệng. Các cô chỉ còn biết rên la, không còn tâm địa, hơi sức đầu mà mách lẻo. Khi đó, các loài hoa trong vườn mới chợt nhớ đến dạng dâm bụt. Phải chi dạng dâm bụt còn thì các cô đầu đến nỗi sờ xác như thế này. Các cô khóc lóc, cô nọ đổ cho cô kia là đã xui chị chủ vườn chặt mất dạng dâm bụt. Những gốc dâm bụt còn lại quanh vườn nghe các cô hoa khóc lóc cãi nhau, vừa buồn cười lại vừa thương hại. Ít ngày sau, các gốc dâm bụt trồi lên xanh tốt, ken dần thành dạng cây dày, trổ muôn vàn búp non tươi. Rồi một sớm mai, nở tung ra những mẩu hoa đỏ rực rỡ.
VTC Now.